This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn của ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện mà xin được tiếp theo. Cái câu chuyện mà quý vị yêu thích trong cái tuần trước đó là cái câu chuyện trước là câu chuyện có tên là Con Gái Của Người Ta ha, thưa quý vị ha. Thì câu chuyện này là một tác giả khác, tác giả Trần Thùy An sẽ có một câu chuyện tiếp nối với cái câu chuyện Con Gái Của Người Ta. Và cái câu chuyện này á có cái tên là Cha Của Người Ta Là Ba Của Tôi. Cha Của Người Ta Là Ba Của Tôi, tác giả Trần Thùy An. Trần Thùy An, thưa quý vị. Hoàng Tính xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngắn này sau đây. Xin được phép những cái tâm tình trong cái câu chuyện Cha Của Người Ta Là Ba Của Tôi của một người con gái mà đến với một người cha, một người cha nuôi của mình. Tiếp theo của cái câu chuyện Con Gái Của Người Ta nhé, thưa quý vị. Gặp tôi sau khi tôi mở mắt chào đời chỉ mới có một đêm thôi, chỉ nhìn tôi có một phút đã nghĩ xấu về tôi. Cái môi chu chu chắc lớn lên sẽ hổn lắm. Một phút mà ông ta cũng đã đưa ra quyết định tương lai cho một đời người thì thật đúng là dân nhà binh nhiều năm quân ngũ. Đó là gì? Dứt khoát, nhanh chóng. Mặc dù không phải là cái việc đánh nhau ở trên chiến trường, gần kề giữa cái sống và cái chết trong gang tấc, nhưng mà đây lại là tình người cao cả. Con bé mới sinh mang cái tội là lai Mỹ, cho nên người mang nặng đẻ đau sau 9 tháng 10 ngày cũng đã nhẫn tâm cho người khác. Và nếu mà không có được cái gọi là có người, có một cái tình người cao cả, thì tôi phải vào viện mồ côi rồi. Vợ của ông ta sinh con gái cho ông ta chỉ trước tôi có 4 tiếng. Và tôi thì bị mẹ rao cho con. Chỉ nhìn tôi một phút rồi trở về phòng của vợ, rồi nói lên cái quyết định sinh nuôi con nuôi này. Và vợ không có thuận, nhưng mà cũng không có phản đối nữa. Thế là thủ tục cho con của mẹ tôi và sinh con của cha tôi đã được thỏa thuận trên giấy trắng mực đen, được đưa cho bà mụ và cũng là chủ phòng sinh quân đội của tỉnh Khánh Hòa. Thủ tục chưa kịp hoàn tất, mẹ của tôi đã bỏ tôi ra đi. Tôi còn say ngủ, tôi nào có biết gì. Đến cả mắt của tôi còn chưa mở nữa. Tôi được cô mụ bồng sang giao cho bà mẹ thứ hai. Khi tôi mở mắt để được nhìn đời thì cái nét mặt cương nghị đó đã in sâu vào tâm não của tôi từ ngày đó. Và có lẽ có lẽ là mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong tôi. Đó là ba của tôi. Tôi và chị của tôi sống những cái ngày êm đềm nhất ở miền Thùy Dương, Cát Trắng, Nha Trang. Ba và mẹ của tôi đều đi làm. Hai chị em tôi được giao cho người giúp việc, mà người giúp việc lại là cháu của mẹ tôi, cho nên rất là cưng chiều chúng tôi lắm. Ba tôi kể đó hả, tôi rất là dễ, chẳng mấy khi mà tôi khóc hết trơn á. Sáng thì mẹ cho hai đứa bú xong thì ba chở mẹ đến sở làm, rồi ba mới lái từ thành phố lái Honda về gần chất là một cái trung tâm huấn luyện hải quân. Ba mẹ rời nhà thì tôi cũng ngủ. Ngủ mãi cho đến khi ba mẹ về nhà ăn cơm trưa thì hình như đánh hơi được cái mùi của mẹ tôi, cho nên tôi thức dậy. Bú xong rồi, ba tôi tắm cho hai chị em của tôi. Bởi vì mẹ sợ tắm chúng tôi sẽ bị lọt tay rớt xuống đất, cho nên gần cả năm chúng tôi đều được ba tắm đó hết rồi nghe. Ba mẹ cơm xong thì phải đi làm rải tới đâu khoảng cỡ 5 giờ chiều mới về. Ba mẹ thường đi tắm biển đâu cũng khoảng đến gần 6 giờ rưỡi thì mới về ăn cơm. Gần nửa năm đầu chị của tôi và tôi đều được ba đem sang giường ngủ với ba. Bởi vì báo thời đó có đăng tin có một đứa trẻ mới sinh bị mẹ đè chết mà không có hay. Cho nên ba cũng sợ mẹ đè chúng tôi đó. Đêm nào thì ba cũng phải thức dậy rồi khuấy sữa cho tôi. Bởi vì uống sữa bột Vigo của Pháp quen rồi cho nôi nó hả. Tôi thích sữa hộp hơn là sữa mẹ. Còn chị của tôi á thì ba đem cho mẹ của tôi cho bú đó. Mỗi năm như vậy, ba và mẹ của tôi cùng với lại chị giúp việc về thăm nội ngoại một lần. Nhưng mà mẹ tôi có cái bệnh là say xe, say sóng, cho nên say cả đi máy bay trong chóng luôn nữa. Giá Boeing máy bay 727 thời đó đắt gấp 3 hay 4 lần vé máy bay trong chóng. Nhưng mà ba mẹ của tôi đều đi làm, cho nên mỗi lần mà về thăm nội ngoại cũng mất hết hơn của 2 cây vàng của thời đầu của thập niên 70. Ba thì lúc nào cũng sợ tốn hao, cho nên về miền Đông thăm ngoại cũng như về miền Tây thăm nội đều đi xe lô. Và mẹ thì mẹ được mua nguyên một cái băng để được nằm đó nghe. Rồi đại nạn tháng tư đen. May mắn chúng tôi về Sài Gòn trước mấy tháng. Nếu không thì thì dù ba có là hải quân nhưng mà trên đường di tản tháo chạy chưa chắc gì tôi và chị của tôi còn được cái mạng này nữa. Cũng vậy đó. Rồi sau 30 tháng 4 năm 1975, ba tôi đem cả gia đình về nhà bà nội ở Mỹ Tho. Nhưng mà 2 ngày sau thì cô của tôi vẫn còn làm lại ở ngay cái ngân hàng quận 8, chạy về bảo là ba tôi là phải rời nhà của bà nội của tôi, chứ không thì sẽ bị truy tìm bắt lại bởi vì cái tội gọi là bỏ cây xăng ở Biên Hòa. Ba tôi đem gia đình về chợ gạo quê của ông cố tôi. Và mãi đến hơn nửa tháng sau ba tôi mới trình diện. Và 2 tháng sau thì bị đi tù cải tạo. Mẹ của tôi về thăm bà ngoại 2 lần. Nhưng mà chỉ đem chị của tôi mà không cho tôi đi. Và mùa xuân đầu tiên của ngày ông bà Táo về chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là ngày mà mẹ của tôi đã đem chị của tôi về dỗ ông ngoại của tôi. Và tôi có đã không thấy hai người này về nữa. Mùa xuân đầu tiên ảm đạm nhất trong đời của tôi và của biết bao nhiêu người miền Nam chậm chậm đi qua. Rồi mùa xuân nữa cũng lại đến nữa. Ba của tôi vẫn chưa về. Bà nội vẫn mỗi tháng đi thăm ba tôi được đâu cũng khoảng cỡ 15 phút. Tôi xin bà nội đi thăm ba. Nhưng mà bà nội nói con mà con đi thì bà làm sao mà bà trả lời với ba của con về mẹ và chị của con được đây. Con chắc còn có ngày con gặp lại được của ba của con mà. Rồi 3 năm sau nữa, tôi còn nhớ đó là một buổi chiều mưa, mà mưa phải gọi là mưa tầm tã. Có một người vừa ốm vừa đen, dầm mưa đi vào nhà tôi. Tôi hết hồn, tôi định chạy vào tôi kêu nội. Nhưng mà có lẽ phụ tử tình thâm hay sao đó, mà tôi đã rút hết can đảm nhìn cái người khách lạ. Và nhận được ông ốm, ông đen, ông gần như là cái người khác lạ nào đó. Trời ơi, đó là ba của tôi. Tôi gần như tôi nhào tới, tôi ôm chầm lấy ba, và ba của tôi cũng ôm tôi mà miệng thì nói ướt hết con, ướt hết. Tôi cũng mặc kệ, và miệng thì gọi nội ơi nội, ba về, nội ơi nội, ba về. Chính tôi cũng đã kể cho ba tôi biết về tin mà mẹ đã dẫn chị bỏ đi đã 3 năm rồi. Ba tôi buồn hay không thì tôi cũng không có biết được. Mọi việc hình như ông cũng vững dưng lắm. Có lẽ tận cùng của cái đau thương đã làm cho con người cũng chai đá đi. Ba tôi bị quản chế 1 năm, và sau khi mà ra dân thì vẫn như vậy. Cứ vài ngày á, thì họ gọi đi đào kinh, giác lúa thuế, rồi bích rạch, rồi bích kinh, rồi nước đọng, nước thúi cây trái, rồi ruộng lúa uống nước, rồi ngập chết, rồi lại phải đi phá, đi đập. 1 năm ba của tôi phải đi làm khoảng 3 tháng rưỡi cho đến 4 tháng công. Nhưng mà lại coi như là không có công luôn chứ. Tôi đã học lên đến lớp 5. Ở xóm, ở làng, ở trường, tôi không giống bất cứ ai hết trơn. Gian nắng lao động ở trường, da tôi không có rám đen mà lại trắng hồng rồi. Rồi sau đó thì trắng đỏ ra nữa chứ. Nhiều khi bị phòng lột da, rồi nó trắng, nó cũng vẫn hoàn trắng thôi. Tôi dẻo dai, tôi gan lì giống như ba tôi vậy đó. Tôi cũng không có bị kỳ thị vì tôi học giỏi. Đó là nhờ công của bà nội đã dạy. Tôi biết đọc, tôi biết viết, và tôi thuộc lào củ chương, cũng như là làm được những cái phép tính, 4 cái phép tính trước khi mà đến trường. Các cô gần như đều thương và hay cho thức ăn, trái cây cho tôi. Bà nội tôi nói, con nhờ cha con mà hưởng lợi, bởi vì cha của con coi như là độc thân rồi nha. Ngày đó tôi chẳng biết ý nghĩa là gì cả với cái câu nói đó. Lệnh mới ban ra con của Ngụy không có được lên lớp 10. Có nghĩa là tôi chỉ học đến lớp 9 mà thôi. Lý do chắc là con của Ngụy có di truyền của cha của ông, cho nên học giỏi hơn con của cán bộ. Cô của tôi từ Sài Gòn về thăm bà nội của tôi thường hơn. Và tôi nghe được cô bàn tính rủ ba tôi vượt biên. Tôi nghe vậy tôi ôm ba tôi, và vừa khóc mà vừa nói, ba ơi, ba đừng bỏ con nha ba. Ba đừng bỏ con. Ba tôi mắt sướm lệ nói, nguy hiểm lắm con ơi. Con không có sợ đâu, con chỉ sợ ba bỏ con mà thôi. Ừ, ba chết thì con mới chết được mà, không sao đâu con. Vậy đó, ba của tôi cũng đã lái tàu đưa tôi và cô của tôi với 26 người đến bến bờ tự do, đảo Kuku ở Indonesia. Sau đó thì được đưa sang trại tị nạn Galang. 10 tháng sau, thì sang bên Singapore 2 tuần khám sức khỏe trước khi mà đi định cư rồi đó. Ba tôi đi làm, tôi đi học. 2 năm sau ba tôi mua nhà. Nhưng mà phải mất 5 năm mới trả hết nợ nhà. Thì tôi vừa vào đại học. 4 năm sau tôi trong bộ đồ đồng phục tốt nghiệp. Và cái ống màu đỏ đựng cái cấp bằng cấp tốt nghiệp. Tôi ôm ba tôi và khóc. Con cảm ơn Daddy. Daddy cũng cảm ơn con nha. Nhờ có con á mà Daddy vui sống bấy lâu nay nha con. Vậy đó. Lần đầu tiên tôi thấy ba của tôi thật sự rơi nước mắt. Có lẽ 3 năm rồi ở xứ sở tự do, tình cảm của ba tôi cũng đã phục hồi lại được, trở lại sau bao năm dài sống trong chinh chiến, sống trong khổ đau. Rồi những tang thương đã làm cho kẻ chiến bại nhọc nhằn, cơ cực, tuyệt vọng đã làm chai đá cái tình cảm mà chỉ có an bình, ấm no, biết mình sẽ làm gì và sẽ có kết quả ra sao. Cho nên ba của tôi đã biết khóc. Tôi đi làm được 2 năm, tiền lương đưa hết cho ba. Nhưng mà lương của tôi cũng đủ xài, cũng xài đủ cho 2 cha con. Cho nên ba của tôi mở cái sổ băng riêng cho tôi và bỏ hết tiền của tôi vào đó. Cô của tôi thì bán 2 căn nhà để mua 1 cái lớn hơn ở vùng sát thành phố. Ba của tôi thì cũng bảo tôi mua cả 2. Lương của tôi thì cũng không thể mượn gần 500.000 bạc. Cho nên ba của tôi đã dùng cái nhà băng, cái nhà của ba để mà thế chấp cho tôi vay mua 2 cái nhà cho mướn. Rồi thì 7 năm sau tôi cũng trả gần hết. Thì ba của tôi lại xúi tôi mua thêm cái khác nữa đi. Ba nói, con cần có 3 cái nhà cho mướn và nhà của ba thì để ở. Thì sau này con cũng không có đi làm mà vẫn có một cuộc sống an toàn, tự do, không lệ thuộc vào cái tiền thất nghiệp hay hoặc là tiền già gì cả. Tôi thì nghĩ khác. Ba của tôi cần có 3 cái nhà cho mướn. Để khi ba của tôi cần đến cái người chăm sóc thì tôi sẽ nghỉ việc để lo cho ba của tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị và học lấy cái bằng thông dịch tiếng Việt cấp 1 và học luôn cả cái cấp 2 và bằng cấp 3. Thì tôi tự nghĩ là không sao, lấy được. Mặc dù rời Việt Nam, tôi học lớp 5 và mỗi tuần dù mệt mỏi đến, cần nghỉ ngơi của ba của tôi cũng phải chở tôi vượt khoảng 25 cây số để mà học tiếng Việt cuối tuần. Nếu mà dạng bất đắc dĩ ba tôi phải vào viện dưỡng lão thì tôi cũng sẽ xin vào làm thiện nguyện cũng là để mà được chăm sóc cho ba. Nhưng mà chắc chắn không có đâu. Tôi đi tập gym mỗi ngày để đủ sức nâng đỡ cho ba của tôi khi mà cần. Cái người chồng của tôi sắp cưới là người Đức nhưng mà sinh tại đây, anh ta phải học hết chương trình 1 năm tiếng Việt thì chúng tôi mới làm đám cưới. Tôi cao 1m7 nhưng mà anh ta cao gần 1m8. Và anh ta đồng ý khi mà ba của tôi già thì phải chấp nhận chăm sóc cho ba của tôi. Anh ta cũng biết cái câu thà bỏ chồng chứ không bao giờ mà tôi bỏ ba của tôi mà. Tôi cố gắng để viết đáp lại cái bài con gái của người ta, của ba tôi. Muốn đánh động lương tâm của người, và người phải có tình người như tình người của ba tôi. Nếu ba của tôi không có tình người thì có lẽ tôi đã nằm trong số gần 4.000 trẻ mồ côi trong cái chiến dịch Operation Baby Left của Hoa Kỳ trong tháng 4 của năm 1975. Số trẻ mồ côi này phải dùng cái chữ gọi là chữ rải ra khắp thế giới, mà nhiều nhất đó là ở Mỹ, rồi đến Canada, rồi đến Pháp, rồi đến Úc. Nhưng biết đâu tôi không có cái may mắn còn sống, bởi vì gần 80 đứa bị tai nạn máy bay tan xác lúc bấy giờ. 4.000 trẻ là gần 8.000 cha và mẹ Việt Nam. Sở dĩ tôi nói gần là gì? Có những trẻ như tôi thì cha cũng không phải là người Việt, mà lại là một người Mỹ. Gần 100 trẻ tan xác, gần 4.000 trẻ rải ra trên khắp nhiều nước. Có cha mẹ nào nhỏ một cái giọt lệ xót thương? Có người Việt Nam nào trào nước mắt khóc cho những trẻ bạc phần này không? Bản nhạc lòng mẹ của Y Vân làm biết bao nhiêu người nghe rung cảm, nhớ tới mẹ. Cũng như là bao nhiêu những cái bản nhạc, những bài thơ ca tụng về mẹ. Tôi thì gần như tôi vô cảm. Chẳng những vô cảm mà còn không muốn nghe những cái bài ca tụng về cái tình cha. Tôi cũng không muốn nghe mà tôi chỉ thích nghe. Tôi thích nghe ba tôi. Tôi thích nghe ba tôi nói hoặc là ba rầy la tôi. Tôi còn thích hơn cả khi mà nghe thơ nhạc tình gọi là tình phụ mẫu tử, phụ tử mẫu tử Việt Nam đi nữa. Trong khi thời bình thì cũng như thời chiến có hàng triệu hay mấy triệu trẻ mồ côi. Chùa nuôi, nhà thờ nuôi, tư nhân cũng đã mở trung tâm để mà nuôi trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi nhiều như vậy thì có phải cái tình phụ tử mẫu tử thiêng liêng nay cũng đã cạn kiệt rồi hay không vậy? Tình người đã cạn thì dân tộc làm sao mà có tồn tại được hả? Cha tôi đã viết con gái của người ta thì tôi xin đáp lại cha của người ta là ba của tôi. I love you forever, Daddy. Trần Thiện Phi Hùng. Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên Cha Người Ta là cha của người ta là ba của tôi. Tác giả là Trần Thùy An. Cảm ơn chị Trần Thùy An đã có một câu chuyện cảm động để bạn tính có dịp chia sẻ cùng quý vị đồng hương trong chương trình đọc truyện ngắn này. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi phần đọc truyện ngắn Cha của người ta là ba của tôi. Tác giả là Trần Thùy An. Chúc quý vị một ngày an lành và Hoàng Thịnh sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.